Vụ Phật học phổ thông này chúng ta đừng nghĩ là nó phổ thông mà nó dễ đâu. À, quyển 1, quyển 2 thì có thể là dễ dễ thôi. Lên đến hết nhân thừa, hết thiên thừa, bắt đầu vào thanh văn thừa là khó rồi. Lên duyên giác thừa khó hơn nữa, lên Bồ Tát thừa khó nữa, và lên đến Phật thừa, cho nên không phải là đơn giản. Cho nên gọi là Phật học phổ thông ở đây, tức là cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa, ngài đã chắt lọc lựa chọn những cái phần cốt yếu, phần tinh hoa của Phật giáo để soạn thành cái bộ Phật học phổ thông này. Cho nên chứ không phải là Phật học phổ thông ở đây là gì, là nó giáo lý nó thấp, nó dành cho những người sơ tâm học đạo đâu. Mà ở đây chúng ta học, chúng ta sẽ thấy dần dần lên cao, ví dụ như lên kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ đại kinh ở trong nhà Phật. Các thầy đi tu 50 năm rồi chuyên nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm chưa chắc đã thấu được cái cốt tủy của kinh. Rồi đến kinh Viên Giác hay là Luận Đại Thừa Khởi Tín đều có ở trong này cả. Cái này đây thì chúng ta sẽ đi từng bước. Đây là những cái phần học về giáo lý cơ bản từ thấp cho đến cao cho tăng ni ở trong đạo tràng của chúng ta, đặc biệt là tăng ni. Còn Phật tử thì có thể họ thính pháp, họ nghe theo được. Và hôm nay thì chúng ta học vào cái bộ này, đó chính là bộ gọi là bộ Phật học phổ thông. Bộ sách này chính là bộ Phật học phổ thông. Bộ Phật học phổ thông này do cố hòa thượng Thích Thiện Hoa bộ Phật học phổ thông này do cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, ngài dựa vào Tam Tạng Thánh Điển của giáo lý của Đức Phật để soạn ra cái bộ Phật học phổ thông này. Thế bộ Phật học phổ thông này thì được cố hòa thượng chia ra thành 10 khóa. Ngài chia ra thành 10 khóa. Thì khóa thứ nhất là nói về nhân thừa Phật giáo. Vì sao gọi là nhân thừa Phật giáo? Vì là để dành cho đối tượng này là cõi người, gọi là nhân thừa Phật giáo. Có 10, bộ Phật học phổ thông này có 10. Thế nay chúng ta đi vào, thầy không nói nhiều về tiểu sử của hòa thượng, vì chúng ta có thể, bây giờ chúng ta chỉ cần search vào mạng thì chúng ta sẽ đọc được tất cả những cái thông tin về hòa thượng. Cho nên những cái thời gian không có nhiều, cho nên thầy không giảng về tiểu sử của cố hòa thượng nữa, mà chúng ta đi vào ngay bài thứ nhất, khóa thứ nhất nói về nhân thừa Phật giáo. Bộ Phật học phổ thông này có 10 khóa. Khóa 1 nói về nhân thừa. Nói về nhân thừa Phật giáo. Khóa này là gồm có 10 bài. Khóa thứ nhất này nói về nhân thừa Phật giáo. Khóa này có 10 bài. Khóa này gồm 10 bài. Khóa này gồm 10 bài. Bài thứ nhất. Khóa này có 10 bài. Bài thứ nhất. bài 1 đó. Bài thứ nhất là bài 1 đó. Nói về đạo Phật. Bài 1 nói về đạo Phật. Tức là bài 1 là nói về đạo Phật của chúng ta. Bài thứ nhất nói về đạo Phật. Bài thứ nhất nói về đạo Phật. Phần mở đề thì giải thích về gì? Giải thích về chữ thế nào là định nghĩa, về thế nào gọi, tại sao gọi là đạo, định nghĩa hay là gọi là thế, tại sao gọi là đạo, tại sao gọi là Phật, vân vân đó. Định nghĩa, ở đây hòa thượng này đạo Phật sẽ định nghĩa về hai chữ đạo Phật. Định nghĩa về hai từ đạo Phật, hay còn định nghĩa hay còn gọi là giải thích đó. Định nghĩa hay còn gọi là giải thích đó. Định nghĩa còn gọi là giải thích về hai từ đạo Phật. Thế thế nào là đạo? Đầu tiên là giải thích gì? Hay định nghĩa chữ đạo? Chữ đạo. Đầu tiên là người giải thích về định nghĩa là chữ đạo. Ở đây ngài giải thích là gì? Chữ đạo có ba nghĩa. Đạo thứ nhất là một lời là con đường. Thứ hai, nghĩa thứ hai ở trong này là gì? Đạo là bổn phận. Đạo là bổn phận. Thứ nhất là con đường, thứ hai là bổn phận, và thứ ba, đạo là lý tính tuyệt đối, là bản thể. Thứ ba, đạo là lý tính tuyệt đối, là bản thể. Đó, chúng ta thấy qua bài này, chúng ta thấy tức là bài ngài giải thích về hai từ đạo Phật này đó. Đạo Phật, khi chúng ta nói về đạo Phật thì ở đây trong quyển Phật học phổ thông, cố hòa thượng Thiện Hoa, ngài là một cái bậc chân sư, một cái bậc gọi là cao tăng thạc đức của Phật giáo thế kỷ 19. Cho nên các vị hòa thượng lớn bây giờ là đệ tử của ngài, như là hòa thượng Thanh Từ, các ngài đó chính là đệ tử của ngài. Còn học trò, ví dụ như là hòa thượng Nhất Hạnh, ngài đó cũng là học trò, hòa thượng Thanh Từ cũng là học trò. Rồi các hòa, rất nhiều các hòa thượng lớn hiện tại là những bậc thạch trụ ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam, thì gần như đều là học trò của ngài đó. Cho nên chúng ta thấy là cái trí tuệ cũng như là đạo hạnh của hòa thượng là rất lớn. Ở đây thì chúng ta học về cái bộ Phật học phổ thông do chính ngài biên soạn, thì chúng ta thấy ngài định nghĩa từ đạo Phật. Đầu tiên là định nghĩa về chữ đạo, giải thích về chữ đạo, thì đạo là con đường. Con đường ở đây, vì sao đạo lại là con đường? Vì sao đạo là con đường? Con đường ở đây á, ngài giải thích là người ta thường dùng gì? Như chữ nhân đạo này. Con đường ở đây thì là đạo là con đường, đây thì con đường ở đây thì đưa đến gì? Vì sao gọi con đường? Vì con đường đưa đến gì? Đưa đến này. Đưa đến có thể chúng ta thì 10 pháp giới. Một là gì? Con đường đưa đến gì? Phật quả, hay là quả vị Phật chẳng hạn. Rồi đưa đến gì? Giới Phật là gì? Bồ gì? Bồ Tát. Giới Bồ Tát là gì? Gì? Duyên giác. Duyên giác. Giới duyên giác là gì? Thanh văn. Giới thanh văn là gì? Thanh văn là gì? Thiên. Thiên thừa. Hay còn gọi là gì? Quái trời đó. Quái trời. Giới quái trời là gì? Quái nhân đạo. Hay còn gọi là quái gì ạ? Quái. Quái người. Dưới người thì có gì? À, tu la. Không, ở trong này xếp là ở dưới. Dưới, dưới Atula xếp là dưới quái người. Xếp dưới quái người. Trời người Atula. À, xong mới đến gì? Xúc gì? Atula xong đến gì? Xúc sinh. Rồi đến gì? Ngã quỷ. Và đến mới đến gì? Cuối cùng là ở dưới là gì? Địa ngục. Ông Hoàng suốt ngày ông giao giảng cái địa ngục cái kia. Đó. Đây chính là gì ạ? Khi nói là con đường thì người ta là gì? Nói về con đường thì con đường, đạo là con đường. Thì con đường để đưa chúng ta đến gì? Đến với 10 gì? 10 pháp giới này. Tức là 10 cảnh giới, gọi là 10 cõi này. Chúng ta thấy đây chính là con đường. Đạo này chính là con đường để đưa chúng sinh đến này. Đi theo cái vòng này vậy. Vòng này thì chúng ta thấy thường là ở đây thì chúng ta thấy có mấy quái thánh và mấy quái phàm. Mấy? Tứ thánh lục phàm tâm sở tạo. Tứ thánh tức là gì? Là 4 quái thánh. Đây là 1, 2, 3 và 4. Đây là 4 quái gì? 4 quái thánh. Còn lại, vì sao lại 4 gọi là 4 quái thánh? Vì cảnh giới này trong kinh Đức Phật nói là không còn bị sinh tử luân hồi nữa, cho nên mới gọi là thánh. Còn từ cõi này trở xuống là lục phàm, tứ thánh lục phàm tâm sở tạo, tức là 4 cõi thánh, 6 cõi phàm đều do tâm mình gì mình tạo ra. Vì vậy ở đây chúng ta thấy cõi trời này, phúc báo ở trên cõi trời trong kinh nói là nếu được sinh lên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, tuổi thọ là 80 vạn đại kiếp. 80 vạn đại kiếp. Mà một kiếp ấy, thì ở đây ấy, trong kinh Đức Phật nói là ví như có một cái hòn đá thật to như con trâu. Con trâu trưởng thành, con trâu đực to nhất ấy. Và 100 năm có một con chim bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay đến và quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Cứ như vậy tuần tự, bao giờ hòn đá đó rồi mòn không còn một chút nào nữa thì đó tính là thời gian của một kiếp. Mà tuổi thọ của chúng chư thiên ở cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất, trong kinh Pháp Hoa gọi là cõi trời hữu đỉnh đó, thọ được 80 vạn đại kiếp như thế. Nhưng Đức Phật nói này, thoát ly sinh tử chưa? Chưa. Vẫn còn ở trong vòng gì? Luân hồi lục đạo này, vẫn ở trong cõi này. 6 cái cõi này quay tròn như thế. À, có phúc lớn mà chưa được giải thoát thì lên đây hết phúc vẫn bị đi xuống. Ở cõi này, cõi này tức là cõi nào nhỉ? Cõi này tức là cõi chúng ta đang, cõi chúng ta đang sống này vậy, tức là cõi nhân đạo, tức là cõi người chúng ta đang sống này vậy. Cõi người chúng ta này thì Đức Phật nói gì? Khổ nhiều vui, vui ít. Khổ thì nhiều mà vui thì ít. Còn cõi này thì vui nhiều, khổ ít. Cõi này đa số là vui. Chúng ta biết cõi này biết bao giờ khổ không? Biết lúc nào khổ không? Ở trong kinh Phật nói là khi mà năm tướng gọi là ngũ suy hiện ra, lúc đó là cái lúc khổ của chư gì? Chư thiên. Ngũ suy là sao? Ví dụ như là trên thân thể tự nhiên quang minh là gì? Là tối dần. Trên mình thì ra mồ hôi, không muốn ngồi vào tòa ngồi của mình nữa. Đó. Và cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy là tự nhiên là thấy bồn chồn và lo lắng. Đó. Và nách gì dưới nách thì tự nhiên là cũng gì? Toát ra mồ hôi, vân vân đó. Đấy là những cái để tướng, những cái tướng ngũ suy của chúng chư thiên ra, thì lúc đó chư thiên mới lo. Giống như ở nhân gian chúng ta, khi còn đang trẻ, đang khỏe, đang có tiền, chúng ta thấy có ai lo gì không? Trẻ này, khỏe này, có tiền này, lo gì nữa không? Đang trẻ, đang khỏe, đang có tiền, đang có địa vị trong xã hội, có lo gì không? Đang tuổi trẻ mà, đang có sức khỏe mà, đang có tiền và đang có địa vị trong xã hội thì không lo gì nữa đúng không? Không lo gì nữa. Nhưng người đó sẽ lo khi mà gì? Hoặc là hết tiền. Hết tiền lo không? Lo. Hoặc là gì? Mất chức, mất quyền có lo không? Lo không? Lo. Hoặc là gì? Tuổi già đến có lo không? Mặc dù vẫn còn ghế, vẫn còn chức quyền nhưng tuổi già đến. Ví dụ năm nay quy định gì? Của nhà nước chúng ta là 60 tuổi nghỉ hưu. Đang làm ăn công việc thì ra cái ghế nó đang gì? Đang vững. À, đang ngồi ở một cái ghế rất là vững, hoặc là chủ tịch tỉnh, hoặc là bộ trưởng, hoặc là gì đó vân vân chẳng hạn. Có nghĩa đang ngồi ghế rất là vững. Nhưng được tổ chức cấp trên gọi lên thông báo là gì? Anh còn gì? Còn 3 tháng nữa là về hưu. Lo không? Lo không các vị? Chắc chắn là lo. Đó, cho nên ở thế gian chúng ta thấy thì phúc tức là gì? Là tiền tài và danh vọng. Đến một lúc nào đó nó dần dần thì nó cũng suy đi thì chúng ta mới lo, còn khi đang mạnh, đang trẻ, đang khỏe, đang có tiền, đang có địa vị thì không ai lo cả. Nói đến gì? Nói đến sinh già bệnh chết như Đức Phật nói trong kinh thì quả thật họ không cho vào tai làm gì. Vì sao? Nói về sinh già bệnh chết, nói về khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, hay là cầu bất đắc ái bị lưu, án tăng hội ngũ ấm xí tình khổ vân vân đó. Cái đó đều gì? Đều không có trong họ. Cho nên họ không có phải suy nghĩ cái gì cả. Nhưng chỉ một khi một cái đấy, hoặc vài cái nó đến, hoặc tuổi già nó đến, họ không được ngồi ở cái ghế họ nữa, hoặc là tiền họ mất đi. Cho nên chúng ta thấy là gần đây có rất nhiều những người tuổi cao rồi mới tìm đến chùa. Lúc đó mới gì? Nhất tâm là tín Phật. Những tuổi trẻ thì họ có tìm đến không? Họ có đi đấy, nhưng họ không gì? Không có tin. Không tin. Họ đang có quyền cao chức trọng, đang có tiền nhiều, đang lời nói có người nghe đe, có người sợ đó, thì chả có gì? Chả có mấy người tin, chả có mấy người theo, chả có mấy người muốn học Phật, và cũng chả có mấy người muốn tu Phật cả. Nhưng khi tuổi già nó đến một cái, tiền tài nó giảm bớt một cái, chức danh không còn, công danh gì, cái ghế gì cũng không còn để ngồi nữa, thì khi đó chúng ta thấy họ tìm đến với Phật. Như thế là cũng tốt lắm rồi. Còn hơn là những người đến khi tất cả hết rồi mà vẫn không biết tìm đến với Phật, mà tìm đến với gì ạ? Đến với cờ bạc, rượu chè, ăn chơi, trác táng để cho gì? Cho mau chết hơn, thì cái đó còn khổ nữa. Sau khi chết đi thì đường nào hiện ra nhỉ? Chết đi đường nào hiện ra? Nhẹ thì đường này hiện ra đúng không? Nhẹ nhẹ thì đường này hiện ra. Atula vì sao lại xếp dưới gì? Xếp dưới nhân đạo. Bình thường xét trên cái bình diện mà Atula ở cái bậc thần Atula thì Atula nó ở trên cõi người chúng ta. Ở trên cõi người chúng ta. Vì sao lại ở trên cõi người chúng ta? Vì nó ở giáp trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Mà cái cõi Atula này là chỉ cho các vị Atula, như trong kinh Đức Phật nói gì? Là bà chi Atula Vương, Khư La Khiên Hầu Atula Vương vân vân đó, các vị gì? Atula Vương đó, và các vị đó thì mới ở tuổi thọ cao hơn chúng ta, phúc báo hơn chúng ta. Nhưng chúng ta biết là cõi người chúng ta này, tuy cõi người này nhưng cũng có người gì? Được làm gì? Làm chuyển luân thánh vương. Cái địa vị cao nhất của quái người chúng ta đó chính là chuyển luân thánh vương như trong kinh Phật nói, nhưng không phải là lúc nào nó cũng xuất hiện đâu. Lúc nào cũng có vị chuyển luân thánh vương ở thế gian xuất hiện đâu. Mà cái vị chuyển luân thánh vương ở thế gian này á, cái khi mà các ngài mà xuất hiện thì cái phúc báo của chúng sinh ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này, tuổi thọ thường là gì? Là lên cái mức là gần như cao nhất. Đó là ở vào cái dạng nó khoảng 84.000 tuổi. Đó là cùng với cái tuổi gì? Tới đây Đức Phật Di Lặc thì hiện ra đời, trong kinh Phật nói là tuổi thọ con người của chúng ta bình quân là 84.000 năm, 4.000 tuổi. Thì khi đó thời ấy sẽ có gì? Các bậc chuyển luân thánh vương ra đời. Và các bậc chuyển luân thánh vương ra đời này tức là các ngài cai quản cả, được đi cai quản cả 4 châu thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đó, mà tuổi thọ thì cũng đến thì gần ngàn năm. Tuổi thọ cũng là ngàn năm, gần ngàn năm. Cho nên cái quái người chúng ta ấy, nếu xét cái vị thần Atula cao nhất, đó là các vị Atula vương đó, thì xét với gì? Với vua quái người của chúng ta, đó là vua chuyển luân thánh vương ấy, thì phúc báo vị này còn kém xa. Đó, cho nên ở đây mới xét về bình diện như vậy, mới đặt là quái người chúng ta là gì? Chung là gì? Là trên. Atula đây, những vị thần có phúc thì ở đấy, nhưng dưới các vị thần Atula, chúng ta nếu nghe bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, đặc biệt Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta thấy thần Atula này, Atula là tượng trưng cho gì ạ? Cho sự nóng giận và độc ác. Và Atula này có phúc thì ở gần quái trời, mà phúc kìa kém hơn một chút, Atula này hiện lên cái nhân tính ở trong gì? Quái người chúng ta, đặc biệt là những người có quyền, có uy quyền, nhưng mà hay gì? Hay nóng gì? Hay sân hận, hay nóng tính và giết người bừa bãi. Đặc biệt là ngày xưa các tướng lĩnh ngày xưa mà họ hay giết người bừa bãi, đó là cái trường hợp đó là các vị gọi là Atula hiện tướng trong quái người. Còn Atula hiện tướng trong quái súc sinh, chúng ta đoán được là những loài gì chưa? Nếu ở trên gì? Ở trên trời thì là những loài chim như là đại bàng, là diều hâu, vân vân, đúng không? Những cái loài mà nó, loài chim thú mà nó thì nó có cái sức mạnh và nó có sự độc ác như thế. Và ở dưới đất thì những loài chạy như là loài hổ, sư tử, chó sói, cầy cáo, vân vân. Loài bò sát như là loài rắn, loài rết, vân vân. Ở dưới nước thì nước ngọt thì là con cá gì? Cá sấu. Ở dưới biển thì có rất nhiều những loài gì? Loài cá như là cá mập. Rồi những loài cá thì những loài mà nó mỗi một ngày nó phải ăn không biết bao nhiêu ấy. Cho nên đấy chính là hiện Atula trong gì? Trong cảnh súc sinh. Cho nên á, ở đây Atula này thì phải xếp là dưới cõi nhân của chúng ta đi. Mà phúc mà kém nữa thì xuống cõi gì? Cõi gì? Ngã quỷ. Ngã quỷ tức là cõi quỷ đói. Ở trong lục đạo của chúng ta chưa có ngã quỷ, mới có cái này thôi. Mới có cái này thôi. Còn thiếu gì? Thiên thừa, nhân thừa, Atula, súc sinh và ngã quỷ nữa. Tới đây thì mới hoàn thiện xong. Chúng ta thấy năm nay chùa chúng ta mới xong được cái này thôi. Nhiều người đến chùa thì chỉ hỏi gì? Không hỏi Phật đâu, bạch thầy Phật đâu, mà chỉ bạch thầy gì? Địa ngục đâu? Đó, thì hỏi địa ngục đâu chứ không hỏi Phật đâu, mà hỏi địa ngục đâu. Có người thì hỏi là bạch thầy ơi, thầy cho con hỏi nhà ma ở đâu? Hỏi nhà ma ở đâu, mình nghĩ chắc chắn là hỏi địa ngục rồi, cho nên bảo thì chỉ xuống. Năm nay chùa chúng ta có gì? Chùa chúng ta có vị quan giám sát địa ngục đúng không? Ai nhỉ? Giác Huyền à? Giác Huyền. Huyền có nghĩa là màu đen. Mà màu đen ở đây có nghĩa là gì? Đấy, cho nên tôi chọn người là cũng chuẩn lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Chọn người cho canh gác thì canh gác cổng địa ngục. Và năm nay thì nhiều người thăm Giác Huyền hơn là thăm thầy. Tất cả các sư ở trên chùa này cộng lại thì mọi người thăm không bằng Giác Huyền. Cho nên đấy, chúng sinh bây giờ đấy, đi lên không muốn mà muốn đi xuống. Thế lên thăm Phật không muốn chứ hỏi xuống địa ngục đâu. Cho nên sau này chắc chắn là Huyền mà không tu mà không lên được, chắc chắn ở dưới kia sẽ có rất nhiều công ăn việc làm. Quyền lực vô biên, kinh lắm. Cho nên ở chùa các bác các cô các chú liệu hồn. Bây giờ thế thôi, nhưng sau này đứa nào mà lởm khởm vào đấy là chết đấy. Ở dưới kia không ăn hối lộ được đâu. Cho nên biết tay. Đấy, đây là gì? Khi mà giải thích đạo là con đường, tức là chúng ta hiểu là để con đường này để đi đến đâu? Đi đến 10 gì? 10 pháp giới này. Muốn tu thành lên cõi thánh này phải tu pháp gì nhỉ? Tứ diệu. Tứ diệu đế hoặc 37 phẩm trợ đạo. Còn lên con đường này thì phải tu gì? 12 pháp nhân duyên. Tu lên con đường này thì phải hành Bồ Tát gì? Bồ Tát đạo. Nương vào pháp gì? Pháp gì là căn bản? 6 pháp gì nhỉ? 6 pháp gì? Ba la mật. 6 pháp ba la mật đó là những pháp gì? Mời Diêm Vương xem nào. 6 pháp ba la mật là gì con? Bố thí là 1 nè, 2 là trì giới nè, 3 là gì? Nhẫn nhục nè, tinh tiến nè, thiền định nè, 6 là trí tuệ nè. Đấy, các vị thấy, nhìn thấy mà học nhé. Cho một tràng pháo tay thế nè. Đúng là gần 10 cụ Diêm Vương trí tuệ có khác. Buổi khai pháp đầu tiên hỏi cái có người trả lời ngon lành ngay. Tốt đấy, cứ thế mà phát huy. Rồi, thứ hai, giải thích chữ đạo. Thứ hai, ngài giải thích đạo là gì ạ? Là gì? Là gì nhỉ? Là bổn phận. Đạo là bổn phận. Vì sao ngài lại giải thích chữ đạo là bổn phận? Ở đây ngài giải thích là gì? Như người ta thường dùng chữ đạo vua tôi. Đạo là bổn phận đó, thì nói này. Đạo là bổn phận thì nói gì? Ví dụ như đạo vua tôi này. Đạo vua tôi. Đạo gì? Ồ nhiều lắm. Đạo cha con. Đạo thầy trò. Đạo vợ chồng. Vua tôi này. Con, cha con này. Thầy trò này. Vợ chồng này, vân vân. Đó. Khi mà đạo là bổn phận thì người ta thường nói tới. Ngài nói là người ta thường nói tới là đạo vua tôi. Đạo vua tôi. Tại sao lại gọi là đạo vua tôi? Giác Thanh nhé nè. Thế nào gọi là đạo vua tôi? Vì sao lại phải gọi là đạo vua tôi? Trả lời sao? Cầm cái trả lời hiểu nào trả lời thế? Thế phải học mà. Vì sao lại gọi là đạo vua tôi?
Ngày xưa người ta nói là gì? Dùng gì? Vô lại tôi, vua thì dùng cái đức để cai dân, để trị dân, còn tôi thì phải dùng cái gì để đối với vua? Trung thành. Ngoài trung thành nó còn gì nữa không? Vua bảo tiết, chúng ta có tiết không?
Mới khen được một người, gặp người thứ hai thì chối tỉnh. Ở đây nói về gì? Về đạo vua tôi á, thì đối với vua thì phải, ngày xưa thì nhà Nho họ nói là vua, một vị vua gì, một vị vua tốt thì gọi là bậc minh gì nhỉ, bậc minh quân, tức là minh tức là sáng, đúng không? Chữ minh. Đó, đây là minh quân. Quân có nghĩa là vua, là vua. Minh tức là sáng. Một bên là chữ nhật, bên là chữ nguyệt. Tức là như mặt trời, mặt trăng ở trên trời cao soi sáng cho nhân gian cả ngày cả đêm. Ghép lại thì nhật nguyệt ghép lại thành minh. Minh quân tức là ông vua có gì? Có đức, ông vua có tài, ông vua có đức, ông vua có trí tuệ, vân vân, để lo cho dân, chăm lo cho dân, nhân dân được cơm no ấm, thì đó là bậc minh quân. Còn là tôi, tức là các vị quan, những người dân, thì phải biết gì? Nhớ cái ơn vua là những người gì? Che chở, bảo vệ từng tấc đất, từng bờ cõi gì? Cho mình, cho nên là phải lo để báo đền, lo phải trung quân ái quốc, đúng không? Trung quân tức là trung thành với vua, ái quốc tức là phải yêu gì? Phải yêu tổ quốc, yêu đất nước, đừng có phản bội, đừng có làm. Chúng ta thấy mấy ngày hôm nay là nổi cộm lên cái vấn đề là hai đất nước đang xích mích về một trường hợp duy nhất, đó là cả một đất nước, cả hai quốc gia lớn, đó là Anh và Nga. Xích mích với nhau với cho có một trường hợp thôi. Cái trường hợp đó là gì? Là một vị đại tá, nguyên là đại tá tình báo của Nga, đi sang hoạt động ở châu Âu, mà đặc biệt là hoạt động ở Anh. Nhưng ông này thì nổi lòng tham, khi mà bị bên kia nó mua chuộc, nó bỏ rất nhiều tiền, thậm chí bỏ nhiều tiền hơn là tổ chức và đất nước của mình ra giả lương cho mình ấy. Cho nên thì tham tiền, vì vậy mà bán gì? Bán nước. Đem tất cả cái danh sách mật ở trong gì, trong ngành tình báo của nước mình, đặc biệt là những người đang hoạt động ở châu Âu và đặc biệt là đang hoạt động ở Anh, đem gì? Đem hết cho chính phủ và ngành tình báo của Anh. Cho nên không biết anh ta do quả báo hay do làm sao đó thì anh ta bị chết gì? Đột tử. Và đất nước Anh đấy là người của gì? Người thì là người của tình báo, thì tình báo của Liên Xô ngày xưa, bây giờ là của Nga. Nhưng sau khi anh ta chết đột tử một cái như vậy thì đất nước Anh này nhảy cồm cồm lên và nói rằng là do gì? Do Nga đầu độc và ám sát. Và thậm chí là hai đất nước này to tiếng với nhau qua lại. Và thậm chí là vừa qua là Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga về nước, chỉ vì một con người gì? Phản bội tổ quốc. Đó. Và đổi lại thì Nga cũng không kém, ngay mấy hôm sau cũng ra lệnh gì, trục xuất 23 nhà ngoại giao của Anh về nước. Và bây giờ cái vụ này còn không biết nó đi đến đâu, nó vẫn đang căng thẳng. Cho nên chúng ta thấy gì? Làm tôi thì phải ngoài cái vấn đề trung quân ra thì phải còn cái vấn đề cao nhất mà bây giờ người ta cần, đó là gì? Yêu tổ quốc. Yêu tổ quốc, mà yêu tổ quốc thì có phản bội tổ quốc không? Cho nên chúng ta, mặc dù chúng ta là tăng ni, là Phật tử học đạo, học cái đạo gì thì học, học đạo Phật hoặc là gì, bất cứ một tôn giáo nào, học một tôn giáo nào khác, một cái đạo khác, thì chúng ta vấn đề cái về học đạo, như chúng ta học là một Phật tử, chúng ta học đạo Phật, thì đó là gì? Cái tâm của chúng ta hướng về với Phật, chúng ta cầu đạo giải thoát, giác ngộ nơi Đức Phật. Nhưng một cái điều then chốt, một điều quan trọng nhất đối với tăng ni Phật tử của chúng ta, đó là phải yêu gì ạ? Ngoài cái việc yêu Đức Phật, phát nguyện tu theo Đức Phật, học Phật thì còn phải yêu gì nữa? Yêu gì? Yêu Tổ quốc. Không được phản bội ý. Phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại đồng bào mình, dân tộc mình. Đó là cái chúng ta thấy một người học Phật như ra, không chỉ là tăng ni đâu mà cả Phật tử tại gia chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là một Phật tử mà chúng ta thì phản bội là Tổ quốc, đi bán rẻ đất nước của mình cho một gì, cho giặc ngoại bang, thì chúng ta không phải là một Phật tử. Chúng ta nhớ cái điều đó, không phải là một nhà tu hành, nhớ cái điều đó. Cho nên cho dù có tu thế nào thì tu, tu theo pháp môn nào thì tu, tu theo tông phái nào thì tu, nhưng chúng ta cái điều then chốt của một người tăng ni Phật tử chúng ta là phải yêu đồng bào, yêu trung thành với Tổ quốc. Còn có thể chế độ này chế độ nọ quản lý đất nước vân vân chẳng hạn, nếu mà chúng ta không hòa được với thôi, không hòa được với họ thì thôi, chúng ta cứ giữ ở một cái mức độ gọi là gì, trung dung, tức là chúng ta cũng không theo, cũng không chống đối, chúng ta cứ ở trung dung để chúng ta gì tu Phật, ngày bữa cơm, hai bữa cơm, ba bữa cơm chúng ta tùy duyên để hành đạo, tùy duyên để báo Phật ân đức, tùy duyên để giáo hóa chúng sinh, tùy duyên để có thể làm đạo, hành đạo và tu đạo. Đó, chứ chúng ta đấy là ở cái trạng thái là trung dung. Cho nên ngày xưa các tổ ở trong đạo Phật chúng ta ngày xưa, khi mà đất nước mà lâm nguy thì cần đến các ngài, các ngài cũng sẵn sàng ra để gì, để phò vua giúp nước. Ở Việt Nam chúng ta có thiền sư gì nhỉ mà đóng giả, thiền sư gì mà đóng giả nhỉ, thiền sư gì đóng giả để tiếp sứ tàu Mãn Giác với cái bài gì ạ, thiền sư gì, với Lý Giác nhỉ, cái bài gì lần trước thầy giảng hình như nói một lần rồi đấy, không nhớ ở triều đại nhà gì nhỉ, nhà gì Đinh hay nhà Lê hả, nhớ không đấy, về tra lại xem nhá, ngày xưa thầy giảng một lần rồi đấy. Đó, chúng ta thấy khi mà đất nước cần, các ngài sẵn sàng gì, một vị sư đóng giả là anh gì, anh lái đò chở sứ tàu, sứ tàu đi trên cái đoạn khúc sông để vào kinh thành đó, đi trên cái hồ đó, thấy cái sông nó vào kinh thành thì thấy một đôi thiên nga đang bơi dưới nước, ông ta đọc một vế đối, ông lái đò gì cũng liền đọc vế đối sau và thấy gì hay quá, rồi vào rồi lái đò xong nhá, khâm phục rồi. Rồi vào trong chiều chúng ta thì cái vị sư kia lại gì? Lại cởi bỏ cái gì? Cái bộ quần áo anh lai đỏ, lại đóng giả là một gì? Một vị gọi là cái người mình gọi là lính để canh gác gì? Cho nhà vua thôi. Ở ngay bên cạnh nhà vua gọi là lính thôi. Nhưng khi thì ông ấy vào đấy thì ra câu đối thì liền là một anh lính cũng đối được. Cho nên cái vị sứ tàu kia thấy là Việt Nam chúng ta, An Nam chúng ta rất nhiều nhân tài, nhân tài đến cả anh lái đò, đến cả gì, cái người lính gác cũng giỏi như thế thì làm sao mà đánh được, làm sao mà chiếm được. Cho nên chúng ta thấy đấy. Nhưng mà khi sau này, khi mà giải phóng đất nước xong, ngài có dùng cái gì không, có ở lại làm quan không? Không ở lại làm quan, phong chức tước cho cũng không làm luôn, và ngài đi về ngôi chùa làng của mình ngày xưa, ngôi chùa quê của mình ngày xưa để tu tập và tiếp tục con đường hoằng pháp hành đạo của mình. Đó, cho nên đấy là Việt Nam chúng ta cũng có, mà Trung Quốc cũng có, Ấn Độ cũng có, rất nhiều các quốc gia có Phật giáo trên thế giới thì cũng có. Cho nên ở đây chúng tôi đang nhấn mạnh cái vấn đề gì? Ái quốc là như thế. Trung quân thì gặp vị gì? Vua sáng, vua có đức. Bây giờ không gọi là vua nữa, bây giờ gọi là gì? Các vị nguyên thủ. Mà họ có đức, có trí tuệ, lo cho dân thì chúng ta gì? Thì chúng ta phụ giúp, chúng ta hộ trì, chúng ta không phải là chúng ta theo sau họ mà chúng ta phụ giúp chúng ta hộ trì, giống như các quốc sư, các vị sư ngày xưa ấy, hộ trì giúp đỡ cho vua ấy. Chúng ta có thể bằng cái trí tuệ, bằng cái tâm nguyện, bằng cái đạo đức của người tu hành, chúng ta cũng có thể giúp cho đất nước gì được rất nhiều. Bằng không gặp vào cái ông vua hoặc là cái ông lãnh đạo mà không sáng thì chúng ta thì rút về, chúng ta ẩn, chúng ta tu. Đó, đấy là đối với vị vua hay vị nguyên thủ mà không có tâm, không có đức, thì chúng ta thì cũng vẫn phải giữ một cái vẻ trung dung, đó là ái quốc. Vẫn phải ái quốc, tức là phải yêu đất nước, yêu tổ quốc. Đạo làm đạo vua tôi, đạo cha con. Đạo cha con thì đây mới chỉ nói vắn tắt thôi, còn đến khi vào trong chính cái bài thì có nói rất rõ, ở trong này có nói rất rõ. Ví dụ cha đối với con thì phải có gì, có mấy điều, con đối lại với cha cũng phải có mấy điều, hoặc là gì, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, có bao nhiêu điều đó, thì làm được như thế thì cuộc sống sẽ được hạnh phúc lâu dài. Rồi tiếp nữa, đạo thầy trò. Đạo thầy trò, đạo thầy trò có quan trọng không? Có quan trọng không? Hoa nghiêm xem nào. Theo con, đạo thầy trò có quan trọng không? Rất quan trọng. Quan trọng ở mức độ nào? Vì sao mà gọi là quan trọng? Quan trọng đến mức độ nào? Nói thử xem nào. Nói theo sự hiểu biết của mình.
Đây, nói vào mic cho cả nhà nghe. Nói mic, nói
mic. Con bạch thầy là...
Nói gần vào. Gần đi. To à. Nói đi. Nghĩ nào nói thế.
Con bạch thầy là... đạo thầy trò rất là quan trọng trong cuộc sống, tại vì người học trò đối với thầy thì phải kính, biết kính trọng thầy, học hành đạo đức đến nơi đến chốn, và phải biết ơn đối với thầy cô đã dạy dỗ mình.
Thế thì ví dụ như khi mà người trò
dạ, con bạch thầy, theo con là người thầy cũng không nên quá khắc với...
Không nên quá phạt học trò, quỳ gối, đúng không? Vì con rất sợ là quỳ hương, đúng không? Phải không?
Dạ.
Thế thì phải làm thế nào?
Dạ, con bạch thầy là con phải cố gắng ngoan hơn.
Thế mà bảo mấy lần rồi không ngoan thì làm thế nào?
Dạ, con bạch thầy thì phải phạt ạ. Phật
lễ Phật. Ngày 12 tiếng
và ăn uống 8 giờ 12 tiếng. Phật lễ Phật, ta không phải thấy.
12 tiếng ăn uống ngủ nghỉ, còn 12 tiếng là tắm rửa giặt giũ.
Dạ, con bạch thầy không được ạ.
Hay là phạt 12 tiếng, hay phạt 24 tiếng chỉ có gì ăn thôi. Có được không?
Dạ, con bạch thầy cũng không được. Con bạch thầy không ạ.
Không được. Chỉ cho ngủ thôi có được không?
Con bạch thầy cũng không ạ.
Cũng không được. Thế làm kiểu gì? Thế phạt kiểu gì? Không cần dùng biện pháp mạnh.
Dạ, con bạch thầy
chỉ... Cho ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ cũng được. Thôi lại mẹ, mẹ bảo con phải làm cái gì? Con, bây giờ con bảo thầy phải làm cái gì? Theo con. Cứ nói đi.
Con bạch thầy. Con bạch thầy ví dụ như là phạt lao động.
Phạt lao động hả? Lao động thì cả chùa ai cũng đi lao động, thế được rồi.
Ai nhỉ? Ví dụ như mà người thầy mà thấy có thể dùng các biện pháp để dạy những người trò của mình. À, chúng ta có thấy xem cái bộ phim của Hòa Thượng nói về một đứa trẻ lên 3, lên 4 có thể làm được tất cả các việc chưa? Chúng ta thấy không? Xem chưa? Nhân đề bộ phim đó là gì nhỉ? Hả? Cái gì? Thiên Hạ Phụ Tử đúng không? Thiên Hạ Phụ Tử. Bộ phim có cái nhan đề là Thiên Hạ Phụ Tử, kể về một đứa trẻ rất nhỏ thế này, đúng không? À, nhỏ rất, bằng đầu đến đầu gối thôi, rất nhỏ thế này. Đem đến nhà trường thì các thầy cô giáo ở trường thấy nó rất nghịch cho nên không nhận. Bảo mẹ là về cố gắng phải dạy con, phải để mấy tháng sau hoặc năm sau, nếu nó gì, nhìn nó chấp nhận được thì các thầy cô giáo mới nhận vào trường. Cho nên người mẹ về, chúng ta thấy người mẹ về muốn gì? Con mình chính là cái tài sản lớn nhất của cuộc đời của mình. Cho nên người mẹ đấy bán nhà ở thành phố, đi về nông thôn. Hai vợ chồng gì? Vợ thì nghỉ việc, chồng thì đi làm công việc chỉ đủ ăn thôi, đủ nuôi gia đình để ăn thôi, và về thuê cái nhà đất cũ kỹ ở nông thôn. Cho nên là dạy cho đứa con nên người. Mà khi dạy đứa con thì lúc đầu nó có nghe không? Đứa con nghe không? Không nghe, nó rất bướng. Mà người mẹ phải dùng đấy gì ạ? Dùng đến cái gì? Cả một cái que thật là to và thật là dài để đánh gì? Đánh mông em bé. Và chúng ta thấy trải qua một cái thời gian cũng không quá dài mà cũng không quá ngắn, 2-3 năm sau, đứa bé mới gì? 4-5 tuổi, làm được tất cả công việc của người lớn. Đâu có cả gì? Nấu cơm, quét nhà, giặt rũ, hầu mẹ, vân vân. Tất cả những công việc đứa trẻ đều làm được hết. Còn chúng ta bây giờ thì sao? 20 mấy tuổi đầu thầy bảo xuống bếp chưa chắc đã nấu được cơm cho thầy. Thật sự đấy, nhiều người đấy, cả tăng đấy có đấy, cả ni có, đừng có cười thầy. Bây giờ bảo đi xuống gì nấu cơm thì giả cho thầy, úi giời không, con không làm đâu, con không làm đâu, cãi ngay, con không làm đâu. Hỏi vì sao mà không làm, không nói. Đấy, cái đấy gọi là do chúng ta học thì không có cái gốc. Cho nên ở đây hôm nay thầy mới dạy cho chúng ta thì phải học từ cái gốc. Vào chùa, bây giờ chùa chúng ta chỉ đông người, cho nên các vị đại đa số thì vào chùa một cái là cứ thích đi làm cái việc mà mình thích thôi, cái việc chân tay thôi. Còn những cái việc mà liên quan tới cái việc liên quan đến cái sự khéo léo một tí, cái sự tế nhị trong cuộc sống một tí, cần có trí tuệ một chút, khéo léo về cái tay một chút, suy nghĩ về động não một chút, chúng ta không muốn làm, tìm mọi cách để trốn cho bằng được, để làm những cái việc gì mà mình cảm thấy thích thôi, còn cái việc gì mình không thích thì không được. Nhưng xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi mới vào chùa, thích hay không thích không phải là việc của mình, mà thích hay không thích đều là do rồi thầy, người thầy là chỉ đạo hết, người thầy hết. Còn chúng ta thì thời của chúng tôi ngày xưa là đệ tử á, thì không có cái điều kiện để nói là thích hay không thích, không có, không có khái niệm là bạch thầy con không làm được đâu, hay không có cái khái niệm là bạch thầy á, con không làm đâu, không bao giờ có cái chuyện đấy. Thầy bảo làm cái gì thì chỉ có phải làm cho bằng được, không biết thì cố mà làm cho bằng được mà thôi. Cho nên á, mới chỉ cách khoảng độ 15-20 năm nay đã khác đi rất nhiều. Hay là kể cả những cái lớp gì đệ tử, những cái bác đệ tử lớn lớn bây giờ mà ở với tôi khoảng 15 năm nay, so với các bác mới vào bây giờ thì cũng khác rất nhiều, khác rất nhiều luôn. Ngày xưa ít người, suốt ngày thì làm không được thì bị thầy gì, thầy rầy, thầy la, thầy mắng, mà thậm chí là gì, cứ hỏi ông Tâm mà xem mấy lần gì ăn bạt dép rồi, thậm chí là ăn củ đậu bay rồi, hỏi mà xem. À, bây giờ thì các bác làm sao? Thầy có khi thì chưa mắng thầy đã giận rồi, Thầy mới nói xa xa một cái đấy thì giận quéo lên rồi, có khi bỏ ăn rồi, bỏ ăn đi ngủ. Cho mọi người phải đi tìm, thậm chí tìm cả gác chuông, tìm cả trên tháp, tìm cả ngoài chỗ đóng gạch, để tìm các nơi, thậm chí là thầy còn phải cho người ra ao để soi xem, sợ thì nó nghĩ quẩn nó nhảy xuống ao. Đấy, khổ thế đấy. Chúng ta thấy chỉ có vài năm thôi, nó khác nhau một trời vực. Khác nhau ở sao? Ở cái cách giáo dục. Cái giáo dục ở từ cái thầy trò ở ngoài gì ạ? Ở ngoài đời. Từ ngoài đời ấy. Ngoài đời chúng ta thấy ngày xưa, khi chúng tôi đi học ngày xưa mà học không được thì các thầy cô giáo bắt lên đứng gì? Đứng trên bảng cả tiết học là chuyện bình thường. Mà đích thân tôi đây đi học bổ túc làm chú tiểu rồi. Đi học bổ túc viết cái bài văn là tả cái bài văn về Trường Giang mà không tả được. Cứ mỗi cái đầu dòng gạch một cái, cô giáo bắt lên thì cầm bài văn, hôm sau cầm bài văn đọc trên bảng và đọc xong một cái tưởng cô thì đọc câu nào thì cả lớp ở dưới nó cứ cười bò ra. Chú tiểu của nhà chùa đấy, cười bò ra ở dưới lớp. Thế xong rồi tưởng đọc xong rồi xấu hổ đến chết thì tưởng được về. Mà cuối cùng cô cứ bắt thì cầm cái quyển sách là đứng như vậy cho đến thì hết cả tiết học của cô giáo. Bây giờ thì chắc chắn là bố mẹ sẽ đi kiện gì? Đi kiện cô giáo. Có không? Bây giờ chắc là có. Ví dụ như hôm rồi có một cái vụ ở trong miền trong chẳng hạn, đúng không? Có cái cô giáo mà học sinh nó hư, phạt quỳ học sinh đó. Và bố mẹ đến gì? Đến tận trường và bắt cô giáo phải quỳ lại bằng 40 phút, tức là bằng một tiết học, để xem cô giáo thì thử xem cô giáo bắt học sinh như thế thì cô giáo phải như thế nào, cô giáo cũng phải quỳ như thế thì mới tha cho. Chúng ta thấy hay là gì? Mới cách đây mấy hôm thôi, ở trong Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó, có trường hợp học sinh lớp 8 gì bóp cổ thầy giáo, cô giáo hay thầy giáo bóp cổ cô giáo. Rồi cách đây 2-3 hôm lại có một trường hợp học sinh lớp 10, lớp 11 gì đánh thầy giáo nữa, đánh thầy giáo. Chúng ta thấy đạo đức, tình thầy trò ở ngay trên gì ạ? Ghế nhà trường từ thuở bé. Bây giờ nói gì? Đã thay khác đổi với chúng tôi khá nhiều, và với đến lớp các bác ngồi đây gì cũng khá nhiều hơn, và cho đến lớp trẻ bây giờ thì càng nhiều nữa. Ngày xưa ở tất cả, gần như tất cả các biển hiệu trước cửa trường, bất cứ một trường nào đó, thì chúng ta thấy là có đề gì nhỉ? Tiên học lễ, hậu học gì? Hậu học văn. Tiên học lễ, có phải cô tiên phải đi học lễ không? Hả? Quán. Cái từ tiên học lễ có nghĩa là gì? Tí nữa thì sai. Ông Tâm mà không vây vẫy lên là sai rồi đấy, đúng không? Tiên học lễ thì mình phải trả lời, phải đứng lên chắp tay trang nghiêm thì mới trả lời. Nhưng này ngồi trả lời, may mà ông Tâm thì vẫy lên, không có vẫn ngồi thì trả lời thầy. Như vậy là câu hỏi đấy không phải là thầy chỉ hỏi gì, hỏi để trả lời thế đâu, mà cái câu hỏi của thầy hỏi là để cho gì, các học trò của mình phản ứng như thế nào với cái tiên học lễ, tức là sao? Thầy hỏi mà, thì mình phải giữ cái lễ để mà trả lời, để mà đáp gì? Đáp lại lời hỏi của thầy. Thôi được rồi, ngồi xuống. Đó chính là tiên học lễ đấy các con. Đấy là tiên học lễ đấy. Ví dụ thầy hỏi, thầy bảo gọi lên bảng. Chúng ta lên bảng cứ đứng chơ ra thì có gọi là tiên học lễ không? Chúng ta không trả lời được thì chúng ta cũng phải gì? Phải bạch thầy và thưa với đại chúng là cái điều này con chưa gì? Con chưa hiểu, xin thầy gì? Giảng cho chúng con biết ạ. Đó chính là tiên học lễ. Đó. Chứ còn chúng ta lên mà cứ đứng gặm móng chân thì gặm móng tay thế này có được không? Xin lỗi, không gặm móng chân mà gặm móng tay. Cứ cắn tay gặm móng tay thế có phải là học lễ không? Không, mặc dù là người tu mà như vậy mới không học lễ. Cho nên nói là trước thì phải học gì? Lễ nghi, lễ nghĩa. Thì sau mới gì? Mới cho dạy cho nó học gì? Học văn chương. Cho nên chúng ta thấy cách giáo dục thánh hiền mà bây giờ là gì? Đại lão hòa thượng Thường Tịnh Hà Không là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, ngài muốn đi về cái mô hình giáo dục của người xưa. Và quan điểm của hòa thượng nói gì? Vì sao ngày xưa người ta gì? Rất nhiều những bậc nhân tài xuất chúng, những bậc nhân tài gì? Xuất chúng có cả gì? Cả tài lẫn đức xuất hiện rất nhiều, nhưng bây giờ thì ít thế. Tài thì có, nhưng đức thì rất gì? Rất kém. Phải nói là đức thì rất kém. Đó. Cho nên chúng ta thấy đa số những người tài ở thế giới bây giờ họ tìm cách và gì? Và nếu mà làm chính trị thì họ tìm cách làm sao cho cái ghế của họ phải gì? Được ngồi lâu nhất, và làm sao đó để cho đất nước của họ gì? Có tiếng nói mạnh nhất. Mà muốn có tiếng nói mạnh nhất thì chúng ta phải biết là họ phải nghiên cứu ra một loại gì mạnh nhất không? Vũ khí mạnh nhất. Vũ khí mạnh nhất đó là gì? Những loại tên lửa gì? Vượt Đại Châu. Tên lửa gì? Liên lục địa. Thậm chí là tên lửa được gắn đầu đạn gì? Đầu đạn gì? Hạt nhân. Một cái nút bấm thôi có thể gì? Cả một nửa quốc gia gì? Đi tong hết, thậm chí là cả một quốc gia gì? Không còn một mạng sống nào. Đó, cho chúng ta thấy người bây giờ tài không? Rất tài. Nghiên cứu được ra cả những cái loại gì? Vũ khí, những loại máy bay. Bay vượt nhanh hơn cả gì? Cả tốc độ của âm thanh. Thậm chí là có thể nhanh hơn ánh sáng chưa? Có chưa? Nhanh hơn ánh sáng chưa? Chưa nhanh hơn ánh sáng, nhưng mà nhanh hơn âm thanh rồi. Âm thanh thì họ tính bằng gì? Mach 3, Mach 4, Mach 5 rồi. Mach 5 tức là gì? Vượt gấp 5 lần gì? Âm thanh rồi. Và chúng ta thấy đấy chính là sản phẩm trí tuệ của con người, của loài người chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy ngoài cái phát triển cho khoa học, ứng dụng cho cuộc sống con người chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, thì song song với nó là những cái trí tuệ đó lại đem làm những cái việc rất là đáng sợ. Cho nên bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không mới chủ trương này, cho giới trẻ, lớp trẻ học về gì? Về đạo, về đạo đức thánh hiền. Và đạo tràng chúng ta, thầy thấy gì? Tới đây đạo tràng chúng ta cũng phải đi sâu về cái vấn đề học và thực hành về đạo đức thánh hiền, đạo đức của người xưa, và đặc biệt là đạo đức của Phật gì? Của Phật giáo. Phối hợp với nhau để làm sao để cho cái giáo dục cho cái giới trẻ, tôi không nói là thế giới, cứ nói Việt Nam chúng ta, không nói hết tất cả, không dám nói hết tất cả giới trẻ đất nước Việt Nam, mà nói với giới trẻ của gì? Của những người theo Phật. Ví dụ những ông bà bố mẹ có con có cháu theo Phật thì hướng cho các con các cháu gì? Nó biết hướng thiện ngay từ tuổi trẻ, từ tấm bé này, thì sau này chắc chắn thì nó lớn lên nó sẽ lợi ích rất nhiều. Cho nên đấy chính là học lễ đấy, tình thầy trò đấy. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì một đứa trẻ, một em học sinh mà nó học gì? Học lễ nghĩa, nó biết được trên được dưới. Rồi á, người làm bố làm mẹ mà cũng biết gì? Biết được cái trân trọng cái gì nhỉ? Ngày xưa các cụ nói gì? Nhất gì nhỉ? Nhất gì? Học chữ Hán, thầy dạy chữ Hán có dạy cái câu này không? Nhất gì? Nhất tử vi sư. Bán gì? Bán tử vi sư. Nhất tử vi sư, bán tử vi sư có nghĩa là thế nào? Hải xem nào, Giác Hải xem nào. Thế nào gọi là nửa chữ? Thầy giáo dạy chữ Hán thì có nói nửa thế nào là nửa chữ không? Hả? Có không? Thầy giáo có dạy không? Vì sao? Hay vì ấy là thế nào? Ừ, cắt chữ Hán đấy. Cái câu này nói chữ Hán mà. Tâm ra nào, có nhớ không? Thầy cắt nghĩa câu đây, thôi Hải ngồi xuống. Ừ. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chưa phải dạy trọn vẹn một chữ không là thầy. Thầy dạy chữ Hán thầy bảo thế à? Hay là bác nghĩ ra? Hả? Thôi, câu này là nó thuộc về Hán văn. Để hôm này thầy giáo dạy Hán xong rồi các bác hỏi chữ Hán xem. Xin thầy là phân tích cho thế nào là một chữ cũng làm thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nha, cái đấy để dành cho thầy giáo dạy chữ Hán đấy. Tôi nói có khi nó lạm sang về phần của thầy giáo chữ Hán mất. Đó, chúng ta thấy ở trong nhà Nho thì họ quan điểm của nhà Nho thì như vậy. Quan điểm nhà Nho như vậy. Còn quan điểm của nhà Phật chúng ta thì sao? Có giống nhà Nho không? Có giống không? Anh Nghiêm xem là quan điểm nhà Phật, Phật chúng ta có giống về quan điểm đấy không? Cao hơn ở điểm nào? Ở trong Oai Nghi 24 Oai Nghi có một câu gì để nói về cái này nhỉ? Câu gì nhỉ? Ai phát hiện ra câu gì trong 24 Oai Nghi nói về cái này không? Tưởng gì? Tưởng ngày nhất tự. Sơ tâm gì? Đến người. Tức là dạy chúng ta phải làm sao? Khi mà đi học cái chứ nói về gì thì nói về gì? Đi học được rồi thì phải nhớ đến cái người thầy độ cho mình khi vừa mới gì? Mới tập tu, mới vào đạo vân vân đó, đúng không? Tưởng ngày nhất tự sơ tâm đến sơ tâm. Nhất tự sơ tâm đến ngày mình mới vào đạo, chập chứng vào đạo, mới biết đến đạo vân vân. Thôi được rồi, ngồi xuống. Thôi đây là nói về thầy trò thì nói thì nó nhiều lắm. Nói về đạo ân nghĩa thầy trò, đạo nghĩa thầy trò thì nhiều lắm. Thế đây chúng ta chỉ đại cương vậy thôi. Rồi đến vợ chồng. Vợ chồng có phải bổn phận của vợ chồng có phải hay không? Có không? Rồi Phật cũng dạy gì? Vợ đối với chồng phải có bao nhiêu việc, và ngược lại chồng đối với vợ cũng phải có bao nhiêu việc. Thì khi mà vào trong cái phần giải thích chính thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn. Ở đây nói về bổn phận đó. Thứ nữa thì đạo là lý tính tuyệt đối, là bản thể. Đạo là lý tính tuyệt đối, là bản thể. Ở đây nói là gì? Ngài giải thích là đạo là lý tính tuyệt đối, là bản thể. Đây nó lìa nói năng, không thể nghĩ bàn. Đạo là lý tính tuyệt đối, là bản thể thì lìa nói năng, không thể nghĩ bàn. Đạo là lý tính tuyệt đối thì là bản thể thì lìa nói năng. Lìa nói năng tức là thì còn dùng lời nói để bàn được không, để nói được không? Không. Mà không dùng lời nói thì có thể dùng bút để viết được không? Cũng không luôn. Cho nên cái đạo này là lý tính tuyệt đối, là bản thể. Ở đây cái đạo này mới là cái đạo của gì ạ? Cái đạo cao nhất của gì? Của Phật giáo. Cái chữ đạo này, đạo này là con đường để đưa đến 10 pháp giới. Đạo này là bốn phần của vua tôi, của cha con, của thầy trò, của vợ chồng vân vân. Đấy là đạo của thế gian. Đạo này là con đường để đưa có thể đi lên hoặc đi xuống. Còn đạo này là đối với gì? Các pháp của thế gian. Đạo này là đạo tuyệt đối của nhà Phật chúng ta. Nó lìa nói năng, lìa ngôn ngữ. Cho nên ở đây ngài mới Tổ Thiền Hoa, ngài mới lấy một cái câu của Lão Tử, Đức Lão Tử nói là gì? Đạo mà nói ra được thì không phải là đạo. Đạo mà nói ra được không phải là đạo. Đó, Lão Tử nói một câu là đạo mà nói ra được. Lão Tử, Lão Tử nói gì? Đạo mà nói ra được á thì không phải là đạo. Đó, Lão Tử nói đạo mà nói ra được thì không phải là đạo. Đó, đây chúng ta thấy quan điểm này. Tức là cái quan điểm này của Lão Tử á, thì cũng gọi là tương đồng với gì? Với cái chữ đạo ở trong gì? Là lý tính tuyệt đối, là bản thể của vũ trụ hay là của chúng sinh này đó. Đây đây là gọi là cái quan điểm của Lão Tử nhé. Nó là đạo mà nói ra được thì không phải là đạo nữa. Có nghĩa là đạo là gì? Là không thể dùng bằng ngôn ngữ, không thể dùng bằng giấy bút để viết ra được. Đó. Cái mà chúng ta truyền thụ cho nhau gì? Qua ngôn ngữ. Đó. Hoặc qua gì? Chữ viết. Thậm chí là qua ánh mắt, qua cái nhìn đó, vân vân. Thì cái đó vẫn chưa phải là cái lý tính tuyệt đối của đạo. Mà đó gọi là phương tiện để tải đạo, phương tiện để chở đạo và phương tiện để hoằng đạo mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ lại một cái câu chuyện khi xưa. Mấy vị vừa qua được đi Ấn Độ với thầy được lên núi gì? Linh Thiếu Sơn. Linh Thiếu Sơn, vì sao gọi Linh Thiếu Sơn? Vì cái núi đó thì giống như con chim, giống như con chim thiếu vậy. Giống như con chim thiếu cho nên mới gọi là Linh Thiếu Sơn. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dịch Linh Thiếu Sơn là gì? Núi Kỳ Xà Quật. Đấy, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, tức cũng chỉ cho gì? Núi Linh Thiếu. Đó. Thì trong kinh Phật á, có nói rằng á, thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài vân tập đại chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng yêu bà tắc, yêu bà chi rất đông lên trên núi đó. Và đại chúng cứ gì? Nghĩ rằng hôm nay chắc Đức Phật sẽ thuyết một bài pháp gì đặc biệt đây, cho nên mới vân tập rất đông đại chúng như vậy. Mọi người ngồi chung quanh, từ có thể nói là từ dưới chân núi lên gì? Lên trên, sát trên đó. Mỗi người có thể tự đi kiếm chỗ để mà ngồi. Về lên cái núi đó này. Lên trên núi đó thì cây cối, không có cây cối nhiều. Cái cây nhỏ nhỏ thế, cái núi nó rất cằn. Cái núi không phải là cao lớn lắm đâu, mà cũng có cả đá đất rất nhiều ở trên đó. Không biết ngày xưa các cụ ngồi thế nào mà lại nhiều thế. Cây ngoài ngồi rất là nhiều. Cái đấy chúng ta không thể biết được. Nhưng mà Đức Phật Ngài có diệu pháp âm, cho nên tiếng nói của Ngài, Ngài rất nói rất nhỏ bình thường như thế này. Không cần mic, không cần loa. Thời đó đâu đã có mic, đã có loa. Nhưng mà tất cả mọi người, có dù ai đến đó ngồi từ dưới xa cách Phật cho gì, hàng vài trăm mét, thậm chí hàng km đi chăng nữa, nhưng mà vẫn nghe thấy gì? Cái diệu pháp âm của Đức Phật tuyên thuyết, giống như Đức Phật đang ở ngay sát cạnh trước mặt mình vậy. Đó, đấy là một cái điểm đặc biệt. Vì sao lại là có cái điểm đó? Vì Phật Ngài là đấng gì? Toàn năng, toàn đức, toàn trí, toàn tài. Ngài có đầy đủ các gì? Các pháp thần thông công đức. Cho nên là chúng sinh, Ngài muốn thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Những chúng sinh nào có duyên thì cho dù gì ngồi xa Ngài gì, hàng vài trăm mét, hàng km đi chăng nữa, nhưng vẫn gì nghe rõ thấy tiếng nói của Ngài một một, không có gì, không có mất một từ nào. Đó. Cho nên là khi chúng tôi đi sang thăm núi Linh Thiếu, nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa và rất nhiều các bộ kinh lớn, thì chúng ta thấy, chúng tôi thấy ở trên núi đó, trên cái núi mà nơi Đức Phật, cái hương thất Đức Phật ở đó, nó chỉ khoảng lớn bằng khoảng 1, 2, 3, 4 cái bảng này thôi. 4 cái bảng này, chiều này sang chiều này là 1, và đi lên nhân 4 cái này lên, cái hương thất của Ngài như vậy, nó bằng một gian nhà này. Chúng ta thấy cái hương thất của Ngài bằng một gian nhà này. Đó, cái hương thất, cái nhà thất của Đức Phật ở đó, ở trên cái đỉnh núi đó. Và bên ngoài có cái sân, nó chỉ khoảng bằng độ bằng một, bằng cái cho là bằng hai cái này, hai gian nhà này, cái sân có bằng hai gian nhà này thôi. Cái sân ở bên ngoài hương thất gọi là cái sân, nhưng thực tế thì nó có cả những, lên cả những hòn đá nữa thì mới hay được. Nhưng mà tại sao ngày xưa lại nhiều các đệ tử ở đó như thế? Các đệ tử, các cả vua chúa quan lại rồi nhân dân, đệ tử hàng vạn người xuất gia ở chung quanh Đức Phật. Cái này thì chúng ta không thể lấy cái trí phàm phu để có thể mà diễn tả hết được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có thể nói là cái thần, do nhờ thần lực của Phật, đại chúng lên đó cho rồi, đứng ở chỗ nào đi chăng nữa cũng cảm thấy mình đang có một cái chỗ ngồi rất là tốt. Mà ai ngồi chỗ nào cũng thấy gì, mình cảm thấy mình đang ngồi gì rất gần Phật. Cho nên đại chúng vân tập về đó rất là đông. Mọi người nghĩ rằng nay Đức Phật chắc thì sẽ thuyết một bài pháp gì rất là hay, cho nên đại chúng mới vân tập đông như vậy. Vua chúa quan lại đều đến hội họp đầy đủ. Nên chúng ta thấy ngài ngồi yên lặng từ đầu đến cuối, không nói một câu nào. Duy nhất ngài cầm một gì? Một bông hoa, một bông hoa sen và giơ lên. Tất cả đại chúng không có ai biết Phật gì, ý Phật đang muốn gì, muốn nói cái gì và Phật đang làm cái gì. Duy nhất có một vị đại đệ tử, đó là ngài Đại Ma Ca Diếp, chúm chím mỉm cười. Và khi mà thấy một vị đại đệ tử của mình chúm chím mỉm cười, tức là không cười ra tiếng đâu, chỉ có hơi gì ạ, vui mà nhếch mép cười thôi, kiểu thế này. Này gọi là chúm chím mỉm cười, chứ không phải hề 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 thế mới gọi là cười. Nhưng mà ngài chúm chím mỉm cười, hơi hơi thôi. Trên thì trên môi của ngài Đại Ca Diếp gì, rất là tươi, hơi hơi chúm chím một chút thôi. Và Đức Phật gì? Đức Phật ngài cũng chúm chím mỉm cười và ngài nói là gì? Ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, đúng không? Nay đem gì, đem nói cho, đem trao cho gì, trao cho Ma Ca Diếp. Phải trao cái gì, có ai biết không? Có ai biết không? Không ai biết là Phật trao cho Ma Ca Diếp cái gì, mà cũng chẳng biết là gì. Ngài cứ giơ cánh sen lên, tất cả đại chúng ai nhìn thấy mà. Nhưng tại làm sao mọi người không ngộ được ý của Phật, không ngộ được tâm của Phật, mà chỉ có gì? Ma Ca Diếp ngộ, mà chúng ta không biết ngài ngộ được cái gì. Chỉ có biết rằng Đức Phật nói rằng gì? Ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, và nay đem gì? Trao cho Ma Ca Diếp mà thôi. Không biết là ngài trao cái gì. Và tương tự như vậy sau này, tôn giả Ma Ca Diếp truyền cho A Nan cũng vậy. A Nan gì? Một hôm tôn giả A Nan thấy cái lá cờ gì? Cái cột cờ ở ngoài, ngoài cái trước cửa sân đại điện là gì, gió bị gãy. Tôn giả A Nan hớt hải chạy vào bạch với sư huynh của mình là gì? Là thưa tổ, thưa sư huynh này, là gió to quá nó đổ cột cờ ở ngoài, ngoài cửa chùa rồi. Nói nôm na cửa chùa ông ta dễ hiểu. Ngài Ma Ca Diếp nói là gì? Không phải là gió đổ cột chùa mà gì? Tâm ông gì? Tâm ông làm đổ cột cờ. Không phải gió làm đổ cột cờ, làm gãy cột cờ mà gì? Tâm ông gì? Tâm ông bị đổ, tâm ông làm gãy cột cờ chứ không phải. Ngay câu nói đó mà A Nan liền là ngộ được cái tâm tông của Phật tổ truyền cho Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, và A Nan là tổ thứ hai của Phật giáo, Ca Diếp là tổ thứ nhất của Thiền tông Phật giáo, A Nan là tổ thứ hai của Thiền tông Phật giáo. Truyền đến thì cho đến ngài thứ 28, đó chính là ngài Bồ Đề Đạt Đạt Ma. Thầy của Bồ Đề Đạt Ma là tổ gì? Bát Nhã Đa La, tổ 27. Truyền cho Bồ Đề Đạt Ma tổ 28 sang Trung Quốc truyền đạo năm gì? Ngài đã 80 tuổi rồi. Sang Trung Quốc thì bao nhiêu năm diện bích nhỉ? 9 năm diện bích, tức là 9 năm ngồi thiền quay mặt vào gì? Vào hang đá để chờ người có duyên. Mà người có duyên đó chính là ngài Tuệ gì? Tuệ Khả. Tuệ Khả đến xin cầu đạo, quỳ dưới tuyết mấy ngày mấy đêm, thậm chí là ngất đi, chết đi sống lại, và được các sư trong chùa cứu sống, nấu cháo cho ăn, ăn xong rồi mấy hôm sau có sức khỏe lại tiếp tục lên gì? Quỳ để xin cầu đạo tiếp. Quỳ cầu đạo rồi chúng ta thấy thì tổ mới gì nói, phải câu ông đến đây để làm cái gì? Tuệ Khả mới bảo là con đến đây để cầu đạo. Tổ bảo gì? Đạo của ta gì dễ cầu thế sao? Tổ ngay lập tức là gì? Nghĩ là gì? Mình không có cái gì để dâng, liền là chặt cánh gì ấy? Lấy cái dao chặt cánh tay của mình dâng lên tổ để cầu đạo. Khi đó thấy gì? Một người học trò thành tâm như vậy, cả cái cánh tay của mình cũng không tiếc, cho nên tổ mới gì? Quay ra và từ từ hỏi rằng vậy gì? Ông đến đây để cầu cái gì nói ta xem. Muốn cái gì cầu cái gì thì nói thử xem, nghe xem. Tuệ Khả mới nói là gì? Bạch thầy con gì? Đến đây để cầu gì ạ? Cầu pháp gì? An tâm. Đạt Ma tổ sư mới bảo gì? Vậy ông gì? Đem tâm của ông ra đây ta gì? Ta an cho. Tuệ Khả gì? Nín lặng một thời gian, hướng tâm vào, tìm mãi chẳng thấy đâu. Bạch là gì? Bạch tổ là con gì? Con tìm chẳng thấy tâm con đâu. Và tổ nói gì? Vậy ta đã an tâm cho con rồi đấy. Và ngay câu nói vậy ta đã an tâm cho con rồi đấy, thì cũng là lúc mà Tuệ Khả được gì ạ? Được đại triệt đại ngộ. Ở trong nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ. Được gì? Thấu được gì? Tỏ sáng, làm sáng tỏ được cái gì? Cái lý tính tuyệt đối, cái gì? Cái bản thể chân tâm của mình vậy. Đó. Khi đó Tuệ Khả chỉ cần một cái câu nói của thầy mà tất cả gì? Thông tỏ được cái lý tính tuyệt đối của nhà gì? Của đạo Phật hay của nhà Phật. Còn xưa Đức Phật giơ một cành hoa sen, thấy Ca Diếp chúm chím mỉm cười, Phật chỉ có nói một câu là ta coi chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, nay đem trao cho Ma Ca Diếp. Và Ma Ca Diếp liền ngay lập tức là ngộ được gì? Thấu được tận cùng cái lý tính tuyệt đối, và đồng thời cũng là để thấu được tận cùng cái bản thể của tâm của mình. Chúng ta bây giờ muốn được cái đấy khó lắm. Bây giờ chắc chắn rằng ít có một người thầy nào mà có thể nói một câu mà người trò có thể ngộ được cái đó, thấu được cái đó. Vì sao? Vì chỉ có các bậc Bồ Tát hoặc Phật gì tái lai mới có thể có đủ cái công đức, cái năng lực để khai thông cái màng vô minh che phủ ở trong tâm khảm của chúng sinh chúng ta mà thôi. Đó, còn thì bình thường ra thì bây giờ chúng ta thấy, nhưng Đức Phật chúng ta thấy ngài có dùng cái phương pháp này để truyền đạo được nhiều người không? Có không? Duy nhất có một người chứ có lần thứ hai đâu, đúng không? Bồ Đề Đạt Ma chúng ta thấy ngài cũng truyền được cho nhiều người như vậy không? Cũng duy nhất có một người chứ có ai? Đó, không phải là đơn giản. Cho nên cái này chỉ truyền cho những cái trường hợp gọi là thượng căn thượng trí, gần như là chúng ta phải biết là đây là toàn là các gì? Các ngài thị hiện, cổ Phật Bồ Tát tái lai thị hiện để rộng độ chúng sinh. Các ngài mới hoặc là các vị ít nhất cũng là gì? Kim thân La Hán xuất thế thị hiện để độ chúng sinh, thì các ngài mới có thể thị hiện cái việc cầu đạo như thế được. Còn hàng phàm phu chúng ta thấy đi cứ lẹt đẹt đi lên học trước thì quên sau, đúng không? Hoa Nghiêm thấy cười, cụ giờ chưa giơ cục phấn con đã cười. Nếu mà cụ giơ cục phấn thì con cười thì lại tốt đấy, hiểu được một chút cái ý của cụ là tốt. Nhưng mà chưa giơ con đã cười rồi, như vậy có thể ngộ cái, không biết ngộ cái này là ngộ cái gì, gọi là ngộ gì đấy. Đó, cho nên ở đây thầy đang nói thì nói về cái lý tính tuyệt đối, cái bản thể ở đây chính là giảng về cái đạo này đó. Mà Lão Tử nói là gì? Đạo mà nói ra được thì không phải là đạo. À, có nghĩa là đạo, cái này mới là cái cao tột nhất của giáo lý nhà Phật của chúng ta, không thể nói bằng lời được. Đây là nói về chữ đạo. Mấy giờ rồi? À, học đến mũi đúng bây giờ đúng không? Kém 20 chứ, ăn giang. Rồi chúng ta gì? Sang tiếp chữ Phật. Đây là giải thích về chữ gì? Ngài Thiện Hoa. Ngài giải thích về chữ gì? Lúc này là với chân đã chữ đạo rồi, bây giờ là chữ Phật. chữ Phật. Ngài giải thích về chữ Phật. Chữ Phật viết theo đúng chữ tiếng Phạn là gì? Buddha. Buddha. Đấy, không biết tiếng Anh là khổ đấy đấy. Đấy, đây là chữ tiếng Phạn là Buddha. Dịch là đó, dịch là Phật Đà. Giải thích chữ đạo Phật mà. Hôm nay là chữ đạo, bây giờ ngài giải thích chữ chữ Phật. Chữ Phật nguyên âm tiếng Phạn là Buddha. Buddha. Dịch là Phật Đà. Người Trung Quốc dịch là dịch chữ Phật là hiểu về nghĩa của chữ Phật Đà, người Trung Quốc ấy, dịch là giác giả. Trung Quốc dịch là giác giả. À, Trung Quốc dịch là giác giả. Chữ giác giả đấy. Giác giả đấy tức là người, giác là gì? Chỉ cho người giác ngộ. Giác giả tức là chỉ cho người gì? Mà bậc đã gì? Đã giác ngộ hoàn toàn. À, Phật Đà. Buddha dịch là phiên âm là gì? Phật Đà. Có nghĩa là giác giả. Chữ giác ở đây lại có gì? Có mấy nghĩa nhỉ? Một là tự gì? Giác. Hai là giác tha. Ba là giác hạnh. Giác hạnh viên mãn. Đó. Đây chữ giác. Chúng ta thấy chữ giác. Ở đây chúng ta thấy từ Buddha này, phiên âm là gì? Phật Đà. Là phiên âm theo tiếng Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta ngày xưa phiên âm là gì nhỉ? Bụt. À, bụt. Hay có nơi thì còn gọi là bụt ốc. À, ngày xưa chúng ta dịch là gì? Là bụt. Và bây giờ chúng ta thấy ở Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài thường hay dịch không gọi là Phật mà gọi là gì? Bụt. Kính lại bụt. Kính là gì? Ngài muốn trở về cái cách dịch của cổ xưa của Việt Nam chúng ta là dịch từ bụt. Vì sao chúng ta dịch từ bụt? Hòa Thượng giải thích, Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài giải thích là gì? Nó tương đồng với cái gì? Buddha này. Tương đồng với cái chữ Buddha này hơn là chữ hay là Phật. Tương đồng hơn là chữ gì? Phật Đà. À, cho nên ngài dịch là bụt. À, còn từ ốc ấy, cái này là dân gian chúng ta thôi. Cái từ bụt ốc này là cái từ gì? Dân gian chúng ta hay gọi. Tức là cái người dân gì? Người dân bình thường ở thế gian. Nên gọi là chúng ta hay gọi. Vì sao gọi là bụt ốc? Chúng ta thấy ở trên gì? Ở tượng Phật đấy mà. Chúng ta nhìn tượng Phật ở trên đầu ngài là gì nhỉ? Có cái gì? Cái xoáy của cái tóc của ngài là gì? Làm sao? Nó giống như con gì? Giống như con ốc, nó xoáy như con ốc. Cho nên dân gian chúng ta gì? Thấy cái tóc của Phật giống như con ốc. Cho nên đặt luôn cho một câu gì? Bụt ốc. Tức là gì? Ông bụt có cái gì? Có cái đầu, có cái mái tóc như là con ốc gì? Bám ở trên đầu ấy. Cho nên gọi là gì? Bụt ốc. Thế thôi. Dân Việt Nam chúng ta rất là đơn giản. Đơn giản đến cái gì? Đến cái chỗ mà chúng ta thấy không còn gì đơn giản hơn. Ví dụ ngôi chùa này chẳng hạn. Ngày xưa thì gọi là cổ Liêu Tự. Nhưng mà có ai gọi là chùa cổ Liêu Tự không? Không, vì cái chùa này gần cái xóm gần nhất ở đây là xóm gì? Xóm Treo. Cho nên người dân chúng ta gọi luôn là chùa gì? Chùa Treo. Đó. Rồi, rất nhiều những ngôi chùa ở trên Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ có tên tự hẳn hoi. Ví dụ như chùa gì ạ? Chùa Vân gì nhỉ? Chùa Vân Gia có tên là gì? Có tên là Viên Quang Tự. Nhưng hỏi chùa Viên Quang Tự người dân người ta biết không? Gần như không biết. Nhưng hỏi chùa Vân Gia thì đứa trẻ con gì? Lên 10 nó cũng gì? Không biết. Đó. Cho nên đơn giản. Vì sao gọi chùa Vân Gia? Vì nó nằm ở trên gì? Ở trên làng Vân Gia. Cho nên gọi là
chùa Vân Gia.
đây đơn giản thì gọi là chùa treo, vì nó ở gì, ở sát gần gì xóm treo, gò treo, cho nên gọi là chùa treo. Người Việt Nam chúng ta rất đơn giản là như thế. Cho nên á, ông Bụt ngày xưa gọi là Bụt này, nhìn thấy pho tượng nào gì trên đầu cũng gì đầy con ốc đậu ở trên đó, cho nên bâu ở trên bám ở trên đó, cho nên gì dân nói luôn là ông gì, ông Bụt ốc, à, hiền như ông Bụt ốc. Hay là bụt, hay bụt ốc đi chăng nữa thì chúng ta thấy nó có nghĩa là gì? Là giác, là giác trả. Giác có ba nghĩa. Thế nào là tự giác? Ai xung phong nói ra nào, thế nào là tự giác? Phúc nghiêm xem nào. Con hiểu thế nào là tự giác ở trong ba cái từ giác của Phật này? Tự giác nghĩa là sao? Cứ mạnh dạn lên đây học cái này, là học này, đây thầy nói dạy cái kiểu này là dạy gì? Dạy cho học sinh đó chứ không phải là dạy cho các Phật tử cái kiểu ngồi giảng đâu, mà dạy thế này để còn hỏi để cho chúng ta về phải mạnh dạn lên nữa. Tự thân tâm mình giác ngộ. Tự giác có nghĩa là tự thân tâm mình giác ngộ. Thì cái tự giác này có cầu bên ngoài mà được không? Có do cầu bên ngoài mà được không? Ví dụ như Phật đã từng đi học với năm ngoại đạo. Trước khi thành Phật, Ngài đã từng đi học với năm vị đạo sư hay mấy vị đạo sư đúng không? Nhưng Ngài có thành Phật được không? Không. Mà kết quả Ngài phải tự mình gì? Tự mình vào trong núi ẩn cư 6 năm và 49 ngày ngồi thiền dưới. Dưới đâu? Gốc cây sung à? Gốc cây gì? Gốc cây bồ đề, nói nhỏ nhỏ thì nghe không rõ, cứ tưởng gốc cây sung. Gốc cây sung có tốt không? Cũng tốt đấy chứ. Gần gần giống gì? Gốc cây bồ đề à? Được rồi, ngồi xuống. Cái tự giác ở đây chúng ta nhớ nhé, cái tự giác ở đây là phải tự mình tu tập. Giác ngộ gọi là gì? Tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ gì? Giải thoát ở trong quán âm tam thời niệm. Thầy có gì? Có dùng có đến vài lần cái câu tự thân tu tập, một hay hai lần gì đó. Cái câu gì? Tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát đó. Đó là chỉ cho gì? Cho Phật thôi. Bây giờ chúng ta ở đây có thể tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát được không? Có không? Ai bảo được? Ai bảo được? Chúng ta rời cái này ra mà hiểu được không? Rời tam tạng thánh điển của Phật mà tự hiểu được không? Tự tu được không? Tự thành Phật được không? Khó lắm. Rời. Các cụ ngày xưa nói rồi, y kinh giảng nghĩa, ba đời chư Phật oan. Lìa kinh, tức là lìa một chữ ở trong kinh mà tu tập thì mà nói thì đồng với gì? Đồng với ma thuyết. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh thuyết nhất tự thì đồng ma thuyết. Thời đồng ma thuyết, tức là bây giờ chúng ta mà rời kinh ra mà nói thì đồng với gì? Với ma nói đấy. Cho nên á, chúng ta chưa có đủ công đức, chưa có đủ trí tuệ để mà tự giác được đâu. Chúng ta đều phải gì ạ? Nương vào tam tạng thánh điển của ai? Của Phật để mà tu. Và Phật chính là người thầy gì? Người thầy tối thượng, người thầy tối cao của gì? Của chúng ta. Bao giờ các quý vị tu cho đến bao giờ, đến một kiếp cuối cùng, các vị ở cái ngôi vị gì? Nhất sinh bổ xứ. Thế nào là nhất sinh bổ xứ? Có nghĩa là một đời thành Phật, giống như Bồ Tát Quán Âm này, Bồ Tát Văn Thù, Bổ Hiền và Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ này, đấy gọi là các ngài đang chờ để một gì, một đời nữa là thành Phật. Quán Âm trong kinh Bi Hoa nói thì sau khi Đức Phật A Di Đà ngài thọ gì vô lượng vô biên gì, kiếp sau đó thì ngài cũng thiện nhập Niết Bàn. A Di Đà Phật ngài cũng thiện nhập Niết Bàn, nhưng ngài thì hiện gì nhập Niết Bàn vừa xong thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng liền thiện thành gì, thành Phật. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc kinh mới nói gì, không có một gì một ngày nào là gì là vắng gì, vắng Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật, độ chúng sinh vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, sau đó thì ngài cũng thiện nhập Niết Bàn, và ngay lập tức Bồ Tát gì đại thế chí gì tiếp tục kế tiếp thành Phật, và thế giới đó cứ tuần tự như vậy. Thế chí lại gì lại thọ ký cho vị khác thọ ký vị khác nữa, mà cứ nối nhau thành Phật cho đến gì thế giới đó đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng có Phật gì xuất hiện ở trên đời. Còn thế giới chúng ta có không? Có không? Tính từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đến nay là 2500 bao nhiêu năm? 61 năm. Mấy tháng nữa thì chúng ta sang 2562 năm là thế giới chúng ta đã gì? Vắng bóng Phật theo gì? Theo Đức Phật lịch sử đi, đúng không? Đó. Nhưng Tây Phương Cực Lạc không bao giờ vắng. Tây Phương Cực Lạc không bao giờ vắng. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Di Lặc hạ sinh ngài thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc là tính từ khi ngài thuyết bộ kinh đó cho đến khi Di Lặc hạ sinh thành Phật ở tại cội Long Hoa là trên 56 vạn năm sau. Các vị cứ tính xem, trên 56 vạn năm. Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay mới được có 2561 năm, chuẩn bị sang gì? Sang 62 năm. Vài tháng nữa là gì? Hơn 2 tháng nữa là đến sang gì? Sang 2-3 tháng nữa là sang 62 năm. Nhưng mà cả một cái thời gian chúng ta thấy gì? Dài dằng dặc. Bao nhiêu nghìn năm thành được một vạn năm nhỉ? Nhà toán học đó rồi, Hương Nghiêm. Bao nhiêu nghìn năm thì thành một vạn năm? 10.000 hả? Đúng không? Hả? Chuẩn chưa? 10.000 năm hay là 100.000 năm? Có số Việt Nam chúng ta thế nào nhỉ? 1.000. Mười nghìn thì gọi là một vạn à? Chuẩn chưa? Dạy toán đấy hả? 10 vạn thì gọi là một gì? Mười vạn hải gọi là 100 à? Mà 56 vạn năm, nhiều hay ít? Trên 56 vạn năm, nhưng chúng ta cứ nói 56 vạn năm thôi. Nhiều hay ít? Quá nhiều. Đây là còn nói là pháp số. Nhưng chúng ta xin thưa với các vị, chứ xin thưa các vị, chúng ta nói một vạn năm. Một vạn năm đã là gì? Đã là quá nhiều rồi. Chúng ta không biết là thế giới này nó biến thiên thay đổi như thế nào rồi, đúng không? Chúng ta thấy mới hơn 2500 năm từ khi Đức Phật đó còn tại thế. Các vị, chúng tôi sang bên kia, các vị thấy không? Hơn 2500 năm nay. Ngày xưa gọi là con sông Ni Liên Thiền. Con sông Ni Liên Thiền mà Đức Phật gì xuống đó để tắm. Thì bây giờ khi đó mới 2500 năm nay, hơn 2500 năm nay, con sông gì thành một bãi cát. Thành một bãi cát và không còn nước chảy, gần như không còn nước chảy nữa. Thành một bãi cát. Và các vị biết không, một cái điều khủng khiếp nữa mà chúng ta có thể sang đó thì chúng ta mới thấy được. Cái khu đất nó bằng phẳng với cả một cái khu đất của nơi Bồ Đề Đạo Tràng á, nó ở trên cao sâu hơn so khoảng thì áng chừng nó phải 5 đến 10 mét nhỉ. Ở nơi cái dưới xây Bồ Đề Đạo Tràng nó phải khoảng tầm 10 mét. Làm gì có cái chuyện mà ngày xưa người ta thì mà Đức Phật và mọi người là xây cái gì, xây cái tháp, cái chùa xuống dưới gì, xuống dưới cái hòm đồi như vậy, không có. Nguyên lý xây dựng không bao giờ có cái chuyện đó các quý vị. Chúng ta thấy không? Thế có ai là đi đào xuống cái lòng chảo để xây cái gì, cái nhà xuống cái lòng chảo không? Không có. Chắc chắn rằng á, không có bao giờ có gì. Đức Phật lại gì? Ngồi thiền dưới một cái gốc cây ở dưới kìa. Ở dưới tất cả bên chung quanh nó gì? Nó đều là cao như cái lòng chảo luôn. Nó thấp xuống khoảng độ tầm 7-8 mét đến 10 mét. Đó. So với gì? Dưới cái mặt bằng của cái đế tháp này. Và kìa, cái mặt bằng của dân cư sống ở bên trên. Khoảng 8-10 mét. Áng áng nó như vậy. Nó sâu xuống như thế. Thì chúng ta phải biết rằng biến thiên mới có hơn 2.500 năm nay. Chúng ta cứ đưa ra một cái giả thiết, vì sao nó lại sâu xuống như thế? Vì cả cái tháp gì xây to như thế mà trải qua những cái lần động đất hay các thứ gì đó thì có thể là gì? Nó nặng, nó sẽ gì? Nó lún xuống, và lún xuống thì bên cạnh nó sẽ gì? Dần dần nó sẽ gì ạ? Theo như cái nguyên lý như chúng ta thấy, bóp cái quả bóng bay đúng không? Bóp cái chỗ này vào thì cái chỗ bên cạnh nó phồng lên hay là nó xẹp đi? Nó phồng lên. Đó. Tương tự như vậy thôi. Thế cho nên chúng ta thấy là mới có hơn 2.500 năm nay thôi mà cái tháp, đại tháp giác ngộ, cái cây bồ đề của Đức Phật đó, nó tụt xuống khỏi cái vùng đất chung quanh đó là khoảng 8-10 mét bình quân như vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rồi rất nhiều nhớ nghĩ những nơi. Thế trong kinh Đức Phật ngày xưa nói là cả một cái khu vực này là cái nơi dân cư sống chủ phố, ví dụ như đến cái nơi mà đại học Nananda chẳng hạn, đó là cả cánh đồng chủ phố, dân cư chủ phố. Bây giờ đến có gì đâu, dân nó nghèo, thậm chí là nghèo như cái vùng miền ngược của chúng ta, như cái vùng với là cái gì nó không chỉ còn nghèo hơn cả Đồng Văn chúng ta nữa, nghèo hơn cả Đồng Văn, nghèo hơn cả Mèo Vạc của chúng ta cơ, nghèo lắm ấy các vị. Tưởng tượng là gì, cái nhà của họ chẳng có cái gì cả, nghèo đến nỗi là có cái gì. Mà hơn 2.500 năm sau chúng ta thấy nó thay đổi như thế. Mà đặc biệt thì trong kinh nói là cái thời xưa Đức Phật còn tại thế, quanh quanh cái núi gì, cái núi Kỳ Xà Quật, tức là núi Linh Thiếu đó, nơi đó là gì, một cái quốc gia hưng thịnh số 1. Đó. Đến đó bây giờ dân cư rất là thưa thớt, rất là thưa thớt, cuộc sống rất là vất vả, nói chung là rất nghèo. Nó chỉ được mỗi một tí cái chỗ gì, chỗ phố xá, gọi phố xá của họ nó gì không bằng chợ Sơn Đông này. Ra cái phố xá khu vực đó, chú đoán có đúng không? Cái khu vực đấy bây giờ còn không bằng khu vực Sơn Đông nhà mình này. Đấy. Đấy. Thế mà ngày xưa là một quốc gia chủ phú, hơn 2.500 năm sau nó thay đổi như thế, biến thiên như thế. Cho nên chúng ta phải là 1.000.000 năm sau, không biết rằng nó có cái, nó thay đổi như biến nào. Nhưng mà hơn 56.000.000 năm sau thì Di Lặc Bồ Tát mới gì xuất hiện ở thế gian, giáng sinh và thành Phật. Trong kinh Di Lặc Hạ Sinh nói rằng lúc đó thì tuổi thọ con người chúng ta thì 84.000 tuổi. Chúng ta có tin được không? Cố gắng sống đến lúc đó các vị sẽ thấy và sẽ tin được. Cố gắng sống đến lúc đó thì sẽ thấy. Đó ở đây. Đến khi đó bao giờ Di Lặc Bồ Tát ngài từ trên nội viện cung trời đâu xuất, cõi trời thứ tư đó, ở của 6 cõi trời dục giới đó, ngài giáng sinh xuống nhân gian và ngài tự tu tập, tự ngồi dưới cội cây gì, cội cây Long Hoa và thành gì, thành Phật. Lúc đó ngài mới nói là tự giác được. Còn tất cả lúc nãy ai lúc nãy là Giác Nguyên mà tự giác được đúng không? Hay ai? Hay Giác Hải? Lúc nãy ai? Tùng hả? Tùng bảo tự giác hả? Mới lúc nãy bảo tự giác được mà. Đấy. Chúng ta không thể tự giác được nhé. Bây giờ chỉ có bao giờ tất cả các vị ngồi đây và các Phật tử chúng ta thì đang nghe giảng, và sau này chúng ta thì trở thành ngôi gì? Nhất sinh bổ xứ Bồ Tát.
Bổ sứ Bồ Tát thì vẫn chưa phải nhé. Phải nhất sinh Bổ sứ Bồ Tát. Bổ sứ Bồ Tát có nghĩa là ví dụ như là các vị Bồ Tát được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc rằng gì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các vị đại đệ tử của mình sau này thành Phật, hiệu là gì và ở thế giới nào đó, thì đấy gọi là gì? Được thọ ký thành Phật thì đó gọi là gì? Là Bổ sứ Bồ Tát rồi đấy. Nhưng chưa thể được gọi là nhất sinh Bổ sứ Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho duy nhất một vị là nhất sinh Bổ sứ Bồ Tát. Đó là ai? Đó chính là Bồ Tát Di Lặc, hay còn gọi là Từ Thị Bồ Tát. Di Lặc còn gọi là Từ Thị Bồ Tát. Đó. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có thọ ký duy nhất cho một vị Bồ Tát, đó là nhất sinh Bổ sứ Bồ Tát. Đó chính Di Lặc Bồ Tát. Còn tất cả các vị Bồ Tát, các thanh văn khác thì đều thọ ký cho thành Phật, nhưng mà phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, viên mãn công đức khi đó mới thành Phật. Hiệu là gì? Thành Phật ở quốc độ nào, tuổi thọ bao nhiêu, chính pháp chủ bao nhiêu, tượng pháp chủ bao nhiêu, vân vân và vân vân đó. Đúng không? Học kinh Pháp Hoa chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Tự giác ở đây là đây là gì? Đây chỉ cho cái tự giác của Phật rồi. Nó khác với cái tự giác của chúng ta. Tự giác của chúng ta thì ví dụ như là dậy sáng không cần phải đợi gì quản chúng gọi, mà tự giác gì, tự giác đi dậy đi danh răng rửa mặt để lên tụng kinh không cần mọi người nhắc nhở, thì đó mới gọi là tự giác của chúng sinh. Tự giác của người tu chúng ta thì ở được mức đó thôi. Còn tự giác của Phật đấy là tự giác gì cao cấp rồi, lên hàng Bổ sứ Bồ Tát. Chưa thể tự giác một đời được mà gì nhất sinh Bổ sứ Bồ Tát. Đợi đến gì, đến kỳ nhân duyên gì chín muồi, ví dụ như Di Lặc là gì, sau 56 vạn năm nữa giáng sinh xuống nhân gian, ngồi tại cội Long Hoa, không có gì người thầy nào dạy cho ngài mà tự ngài gì ngồi và chứng ngộ, thì đó mới gọi là tự giác. Cho lúc nãy Phúc nó nói đúng đó, tự mình tu tập, tự mình giải thoát là đúng đấy. Vặn vài câu mà nó chắc phết. Sau khi tự giác rồi, tự giác ở đây tức là làm gì, thành Phật chưa? Tự giác này thành Phật được chưa? Trong lòng đã gì, đã tỏ rồi, đã sáng rồi, không còn nghi ngờ điều gì nữa, không còn một chút gì, một chút vướng mắc nữa rồi á, cái này đã thành rồi đấy các quý vị, cái này đã gọi là thành Phật rồi đấy. Đây chính là thành Phật rồi đấy. Tự giác này là ở trong cái cấp độ nhà Phật chúng thành Phật rồi đấy. Sau khi thành Phật ngài mới gì, giác tha, tức là đem ánh sáng giải thoát giác ngộ của mình để giáo hóa cho chúng sinh, và giác hạnh viên mãn, tức là tất cả những gì hạnh này đã được này, hạnh này cũng làm gì, làm tròn này, và ngài gì tự do tự tại nhập niết bàn. Đó. Không có một gì, một cái gì ngài còn không thấy ân hận là gì, tại cái việc này mình chưa làm được, việc này mình chưa làm được, có ân hận gì điều gì nữa không? Không. Những người có duyên ngài đã độ hết, những người có duyên được ngài đắc độ, người cuối cùng được ngài đắc độ đó là ai? Tu Bạt Đà La. Năm đó là bao nhiêu tuổi? 120 tuổi đến xin xuất gia. Các đệ tử Phật gì thấy ông ấy, ông già đến xin xuất gia thì không đồng ý, nhưng Đức Phật gì vẫn đồng ý và độ cho ông xuất gia. Và đây chính là gì, một vị đệ tử cuối cùng được Phật gì hóa độ cho trước khi ngài nhập niết bàn. Và đây chính là người đệ tử cuối cùng ngài quán xét, là người đệ tử cuối cùng được ngài đích thân hóa độ cho. Còn á, tất cả những người khác muốn hóa độ, muốn được giải thoát phải nhờ vào gì ạ, giáo pháp của ngài, đúng không? Phải nhờ vào Tam Tạng Thánh Điển của ngài, nương vào đó để y giáo phụng hành và tu mới được. Cho nên á, đến khi này công năng tự giác giác tha phổ độ chúng sinh của ngài á, đã viên mãn rồi thì ngài gì nhập vào vô trụ xứ niết bàn. Ngài nhập vào vô trụ xứ niết, hay còn mình gọi là nhập đại niết bàn. Đến khi này thì chúng ta mới thấy công năng hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật là viên mãn, không còn chút gì, chút cái thiếu nào nữa. Còn chúng ta, cái này chúng ta có thể có một chút xíu thôi, tự giác về một chút xíu thôi, còn tự giác viên mãn tuyệt đối như Phật này chưa. Giác tha cũng có một chút xíu thôi, còn cái này thì càng gì xa xôi, mịt mù, như là gì? Như là người đi máy bay trên trời với người ở dưới đất vậy. Khó lắm, xa xôi nhau như thế, thậm chí còn xa nữa cơ. Đó là nói về chữ Phật. Và đây, học cái cách này thì chúng ta chỉ cần nhớ được, thầy nói nhiều như thế nhưng chúng ta chỉ cần là ngày mai kiểm tra, chúng ta chỉ cần học, đây là gọi là học theo cách gì ạ? Biểu đồ. Biểu đồ là gì? Ví dụ như là thầy hỏi ngày mai chúng ta hỏi gì? Hỏi kiểm tra chúng ta về thế nào là đạo, thế nào là Phật, thì chúng ta phải trả lời đạo ở đây có nghĩa là gì? Đạo là con gì? Con đường. Đạo là gì? Bổn phận. Đạo là lý tính tuyệt đối, đúng không? Rồi thế hỏi là thế nào là Phật, thì chúng ta phải nói được Phật có thì nguyên âm là gì? Buddha. Nguyên âm tiếng Phạn là Buddha, dịch sang tiếng Trung Quốc là Phật Đà. Nếu hỏi tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là bụt, là bụt ốc, vân vân chẳng hạn. Chữ Phật Đà hay chữ bụt này đều có nghĩa là giác giả, tức là người giác ngộ. Hỏi giác ngộ có mấy nghĩa? Giác ngộ có mấy nghĩa? Có ba nghĩa. Ba nghĩa đó là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Như vậy là gì? Đã nói về cơ bản về hai từ gì? Giải thích được cơ bản về hai từ đạo Phật. Đây ngày xưa đi học trung cấp hay học gì? Học cơ bản Phật học hay gọi là trung cấp. Bây giờ gọi trung cấp, ngày xưa gọi học cơ bản hay học cao đẳng. Thì cái chương trình dạy họ sẽ dạy kiểu như thế này. Dạy kiểu như thế này để cho học sinh vừa có thể viết được và nắm được tóm lại một bài học. Cả hai tiếng đồng hồ, gần hai tiếng đồng hồ như vậy. Nói chung quy lại thì chúng ta chỉ cần giải thích hai từ đạo Phật mà thôi. Và sau này, bây giờ chúng ta học được cái đó, cách đó, sau này 5 năm sau, 10 năm sau, 15, 20 năm sau, khi mà chúng ta lớn lên rồi chúng ta phải đi giảng, hay là chúng ta đi giảng cho các Phật tử, từ chỗ đó mà chúng ta triển khai ra thôi. Đấy, cách học này thì sẽ dạy, thầy sẽ dạy cho các vị cái cách gì? Như dạy ở trường trung cấp trong vòng tầm 2 năm đầu, sẽ dạy theo cái cách như kiểu trường trung cấp, và những năm tiếp theo sẽ dạy theo kiểu như gì? Cao đẳng. Và những năm tiếp theo nữa sẽ dạy như kiểu gì? Đại học. Phải đi tuần tự như thế. Nói cái anh béo nó cười khẩy đấy. Thế được chưa? Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.